là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, tình chị em, sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 8 tháng năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã vận dụng linh hoạt các giải pháp, qua đó giải ngân trên 816 tỷ đồng cho trên 18.330 đối tượng chính sách vay, tăng 378 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 7.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có vốn sản xuất kinh doanh, giúp 1.300 người lao động có việc làm và thu nhập, trên 3.340 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hỗ trợ xây dựng 12 nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống. Đặc biệt để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đến nay Ngân hàng Chính sách đã tạo điều kiện cho 9 người sử dụng lao động đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn cho gần 200 lao động với tổng nguồn vốn gần 2 tỷ đồng.
Dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, trong đó 8 tháng qua toàn tỉnh đã có 420 doanh nghiệp dừng hoạt động, tăng gần 80% so với cùng kỳ 2020, gần 30 doanh nghiệp giải thể, tăng 26% so với cùng kỳ 2020. Nguyên nhân là do tác động của dịch COVID-19 khiến một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thiếu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất do phải nhập khẩu nguyên liệu. Một số sản phẩm sản xuất tiêu thụ chậm, khó khăn trong việc xuất khẩu khiến cho doanh thu của các doanh nghiệp sụt giảm. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái tập trung rà soát về vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ ổn định, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời thực hiện tốt các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển công nghiệp trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Văn Chấn đã tổ chức tuyên truyền vận động tập trung tại 10 xã thị trấn và 2 cơ quan đơn vị được lựa chọn, vận động thường xuyên tại 154 địa bàn. Tổ chức gần 300 buổi học tập tuyên truyền cho trên 26.000 lượt người tham gia học tập, quán triệt thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 155 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 25 vụ việc, xử lý 45 trường hợp vi phạm pháp luật. Công an huyện cũng đã xây dựng và tiếp tục củng cố 91 mô hình về an ninh trật tự. Riêng tháng 8 vừa qua xây dựng và ra mắt 6 mô hình, trong đó có 4 mô hình camera an ninh, 1 mô hình 50 về vũ khí, đồng thời đang triển khai thí điểm các mô hình Zalo an ninh, trang Facebook an ninh tại nhiều địa bàn cơ sở. Tính đến nay, toàn huyện có gần 300 tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự với trên 1.700 thành viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm với 84 người mắc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái. Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh còn kiểm tra 81 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lập biên bản xử phạt 20 cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm với số tiền gần 60 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Từ nay đến hết năm 2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
Vừa qua, tổ công tác phòng dịch COVID-19 xã Yên Phú, huyện Văn Yên đã đi kiểm tra giám sát đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện một trường hợp là anh Hoàng Văn Hát, sinh năm 1988, thường trú tại thôn Phú Thôn, xã Yên Phú, không thực hiện quy định cách ly y tế tại nhà. Tổ công tác đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trường hợp này với mức phạt 5 triệu đồng. Việc kiểm tra giám sát và xử phạt các trường hợp không thực hiện các quy định cách ly y tế, trong đó có cách ly y tế tại nhà, sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của các công dân nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch của mỗi địa phương đạt kết quả cao nhất.
Công an huyện Trạm Tấu vừa bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại xã Túc Đán, bị can bị khởi tố về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, đối tượng Hàng A Tráng, sinh năm 1980, trú tại thôn Làng Linh, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, bị cơ quan chức năng khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên sau đó Hàng A Tráng đã trốn khỏi địa phương. Ngày 9 tháng 8 năm 2021, Công an huyện Trạm Tấu đã ra quyết định truy nã đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, Công an huyện Trạm Tấu đã bắt được Hàng A Tráng và lập hồ sơ đưa đối tượng ra xét xử.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời để được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Có thể nói, bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền lợi và lợi ích như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi, chứ để muộn ấy là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. À, may quá, tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhá. Thời buổi dịch dã, Covid cô veo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả?
Dạ, cháu chào bác ạ.
Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào?
Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ.
Ừ, năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Ờ, thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản.
Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà, tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu ấy, lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần, còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi, tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua, có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhá, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây ấy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhá, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ.
Thật ra Hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi, nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia, không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, Quân nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén, hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao, nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẫm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám, ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa. Bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của ở đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi bà ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái Hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn, không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong năm xã của huyện Yên Bình phấn đấu cán đích nông thôn mới năm 2021, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay xã Mỹ Gia đã hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là địa phương được huyện Yên Bình chọn làm điểm cán đích nông thôn mới trong năm 2021, xã Mỹ Gia đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các thôn duy trì hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Hàng tháng, xã duy trì đều đặn các cuộc họp giao ban giữa Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân với trưởng phó các ban ngành đoàn thể, công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn để đánh giá kết quả thực hiện, nắm bắt những vướng mắc ở cơ sở, có biện pháp kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận, tích cực tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Chị Nông Thị Thoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình nói:
góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương. Vài năm gần đây thì ngoài cái phát triển kinh tế như phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm ra thì là Hội Phụ nữ xã còn tích cực tuyên truyền vận động để chị em tận dụng cái diện tích ở dưới cốt của Hồ Thác Bà để mà trồng cái ngô, cái lạc. Nhất là 1-2 năm gần đây rồi thì là các chị em đã đẩy mạnh để đưa cây dưa hấu và cây dưa lê. Nhiều hội viên đã có thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng trên một năm.
Với phương châm không chủ quan nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, Mỹ Gia đã tận dụng tối đa sự hỗ trợ của cấp trên. Đặc biệt, xã chủ động ra soát các tiêu chí gắn với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cụ thể của địa phương, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện. Nhằm huy động cao nhất nguồn lực trong nhân dân cũng như sử dụng hiệu quả tiết kiệm các nguồn vốn đầu tư của nhà nước để xây dựng hạ tầng, chú trọng tập trung đầu tư cho bê tông hóa đường giao thông nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích người dân phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Đặc biệt là việc phát diện tích dưới cốt Hồ Thác Bà để trồng cây màu mang lại hiệu quả kinh tế. Chị Nông Thị Hiền, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình cho biết.
Năm nay gia đình tôi tận dụng cái đất bán ngập Hồ Thác Bà, gia đình tôi trồng khoảng 8 sào gồm dưa hấu, dưa lê và lạc. Cây những cái cây giống này nó phù hợp với lại cái điều kiện khí hậu, cái chất đất ở cái đất này. Thu nhập năm nay của gia đình tôi khoảng tầm 50 triệu. Tôi thấy hiệu quả thu nhập rất là cao.
Sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao ở Mỹ Gia đã và đang được nhân rộng. Hiện tại trên địa bàn xã có trên 30 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Gia đình anh Trương Duy Lực ở thôn Phú Mỹ, từ một hộ kinh tế trung bình nhờ được vay vốn phổ biến khoa học kỹ thuật đi tham quan các mô hình làm ăn có hiệu quả. Phát huy lợi thế của địa phương, gia đình anh Lực đã tập trung trồng 8 hectare rừng, 2.500 cây bưởi và một số cây trồng khác. Năm 2020, anh thu gần 200 triệu đồng. Hiện gia đình anh Lực đã vươn lên trở thành một trong những hộ khá giả ở địa phương. Anh Trương Duy Lực, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình nói.
Cái mô hình trồng cây như này, tức là nó thứ nhất là những cái cây này nó rất là hợp với cái thổ nhưỡng ở mình đây. Mà kinh tế của nó rất cao. Và cái thứ hai đó là bây giờ ấy, tức là những cái cây em trồng đây này, em cũng đi khắp nơi về em lấy những cái giống mà bây giờ những cây bản địa ngày xưa mà nó không có hiệu quả đấy, là những cây bưởi giống mới, kinh tế rất là cao mà cái chăm sóc của nó dễ so với các cái cây trồng khác. Nhưng mà như bọn em bây giờ trồng những cây giống bưởi mới xong đưa cái khoa học kỹ thuật vào là nó chỉ độ 3 năm là bắt đầu đã cho thu hoạch rồi.
Từ quan điểm dễ làm trước khó làm sau, đầu tư xây dựng có trọng tâm trọng điểm, Mỹ Gia đã triển khai thực hiện tốt các nội dung quy hoạch được phê duyệt, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 2 về đường giao thông là tiêu chí khó bởi cần tới nguồn kinh phí đầu tư lớn. Với tổng số 29,2 km đường giao thông, trong đó có 5,5 km đường liên xã và 20,2 km đường trục thôn liên thôn. Nhờ thực hiện linh hoạt các biện pháp huy động nên bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, mỗi năm xã Mỹ Gia đã vận động nhân dân đóng góp bê tông hóa từ 2 đến 3 km đường. Việc thực hiện bảo đảm công khai minh bạch dân chủ, theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đến nay toàn xã đã nhựa hóa và bê tông hóa gần 19 km đường giao thông. Anh Chu Thành Khương, thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình nói:
trước đây thì con đường này thì nó là đường dân sinh đi lại hàng năm, nhưng mà cáo chị là khi mà chưa hoàn thành ấy, cái lúc mà những hôm mà mưa gió ấy, thì cái việc đi lại của bà con chúng tôi rất là vất vả, nói chung là lầy lội, xe cộ thì có nhiều hôm còn phải gửi xe tận ngoài này cơ để đi bộ vào, nhưng mà bây giờ như này rồi thì chắc chắn là chúng tôi sẽ vào tận nhà, tận sân. Đây sẽ là cái tiền đề mà để và cũng là động lực để nhân dân bà con thôn Đồng Tâm chúng tôi phát triển kinh tế.
Bằng cách làm sáng tạo hiệu quả, nguồn lực nông thôn mới là cơ hội để Mỹ Gia kiến thiết hạ tầng cơ sở, thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với nâng cao dân chủ cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã Mỹ Gia đã đạt trên 36 triệu đồng một năm. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ bản là gần 12 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước là 9,5 tỷ đồng, còn lại là do nhân dân đóng góp. Anh Hà Văn Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Gia, huyện Bình nói:
địa phương tôi là xã đặc biệt khó khăn. Trong 19 tiêu chí này thì báo cáo là tiêu chí số 10 và tiêu chí số 17. Nhất là tiêu chí số 10 thì báo cáo là xã nông thôn, là bà con nhân dân thì là phát triển là chăn nuôi và trồng trọt thôi. Để hoàn thành cái tiêu chí số 10, nâng cao cái đời trong thu nhập theo cái bộ tiêu chí quốc gia, thì chúng tôi là đảng ủy, là chính quyền, các ban ngành đoàn thể xuống tận dân để họ để triển khai, và cùng với cái sự hỗ trợ của nhà nước theo cái chủ trương là cái số 9 ấy, còn rất phấn khởi đăng ký tham gia, hiện nay đã được giải ngân. Đối với các hộ nghèo ấy, xã chúng tôi thì báo cáo đã giúp, thứ nhất là cho các hộ là tiếp cận các nguồn vốn của nhà nước, và chúng tôi cũng vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, anh em dòng họ giúp bằng ngày công, giúp bằng tiền, anh em dòng họ rất ủng hộ, gia đình phấn đấu. Chúng tôi đã xóa được 12 nhà rột nát cho hộ nghèo. Đến thời điểm hiện nay, xã tôi đã nâng cái mức thu nhập đầu người là 37.140.000.
Với những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, không chỉ khẳng định sự chung sức đồng lòng của người dân, mà còn minh chứng cho những giải pháp hiệu quả, sáng tạo, linh hoạt của chính quyền địa phương xã Mỹ Gia trong việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo nền tảng quan trọng đưa kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.